22. Chúng sanh không biết huyển hóa là gì thì không có ngày giải thoát.
Giả sử có hạn, chúng sanh không biết tu hành, thường buông trôi sống trong sanh tử huyển hóa với vọng tưởng loạn tâm, không hề biết cảnh giới huyển hóa, thì làm sao có được cái ngày giải thoát? Cái câu hỏi thứ tư này thì khỏi trả lời, cho nên Phật cũng không có trả lời. Cái hạn chúng sanh mà không hề biết huyển hóa là gì, và cũng không hề có cái ý mong cầu ra khỏi cái cảnh giới huyển hóa kia, thì tất nhiên là vĩnh viễn luân hồi sanh tử ưu bi khổ não từ kiếp này qua kiếp khác thôi. Thành ra cái câu hỏi thứ tư này là hỏi cũng để cho Phật trả lời vậy thôi. Cuối mong Như Lai vì hàng Bồ Tát và chúng sanh đời sau mở đường phương tiện giải pháp tu hành tiện tiến, khiến cho xa lìa các quyển. Ở đây ngài Phổ Hiền hỏi về cái pháp tu hành tiện tiến, tức là cái pháp tiện tu, tiện ngộ và tiện chứng mà Đức Phật dạy cái chương thứ nhất cho ngài Đại Trí Văn Thù, về hỏi về cái pháp hành của Như Lai trong lúc tu nhân á. Thì Phật dạy pháp hành của Như Lai tu nhân chẳng có làm gì hết, chỉ dùng cái chân trí viên giác thanh tịnh mà soi rọi cái chân lý viên giác thanh tịnh của sự vật hiện tượng mà không có vô minh, gọi là thành Phật vậy thôi. Đó là cái lối mà dạy cái phương pháp cho cái người mà đại căn tu hành về đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng. Đốn tu là nói tu chứ kỳ thật không có tu gì hết à. Miễn là đủ khả năng dùng cái chân trí thanh tịnh, giác ngộ viên mãn của mình mà nhìn, mà nhận thức cái chân lý của hiện tượng, vạn pháp tự nó có cái tính thanh tịnh viên mãn toàn đầy của nó, từ đó mà vô minh không sanh khởi, gọi là thành Phật đạo vậy thôi. Chứ kỳ thật chẳng có thành gì, mà cũng chẳng có tu gì. Không tu mà coi như là tu tất cả pháp môn rồi đó, bởi vì dùng cái chân trí thanh tịnh giác ngộ tròn đầy của mình mà nhìn cái chân lý thanh tịnh giác ngộ viên mãn tròn đầy của giáo pháp là nó không sinh vô minh, mà không sinh vô minh là tức là không có phiền não, không có ưu bi khổ não, thì tất nhiên là nói không tu mà kỳ thật là tu dữ lắm rồi đó, cho nên gọi là đốn tu. Còn chứng thì là khi mà vô minh không có, nhờ cái chân trí soi rõ chân lý, vì là luôn luôn lúc nào cũng thức tỉnh, lúc nào cũng giác ngộ tròn này, cho nên nó không có sinh ra phiền não. Mà không sinh phiền não thì không phải là chúng sanh, mà không phải chúng sanh là Phật, thì gọi là thành Phật vậy thôi. Chứ kỳ thật không có thành gì hết, không thành gì hết mà thành. Cái chỗ này là cái chỗ mười mấy năm nay tôi đều nhắc tới nhắc lui, nhưng mà các Phật tử mà nghe một vài lần mà không có điều kiện để tư duy là các vị vẫn thấy mơ màng trước cái chân lý này. Nhưng mà chân lý này rất là thực tiễn. Tôi muốn nói cho chừng nào mà các Phật tử, nghĩa là mọi người tự biết rằng là chừng nào cái ngày mà mình thành Phật là không rời bỏ thân này, thì tôi mới chịu hết nói. Chứ không biết bao nhiêu người tu hành thành Phật, nghĩa là trong khi tu chịu mọi thứ cực khổ, là vì tiền bạc nè, vì công lao nè, vì lại lục nè, cầu nguyện nè, gian sinh nè, mà các vị tin rằng là cái ngày thành Phật là các vị phải là người khác, hoặc chết rồi, hoặc sanh vào một thế giới khác. Nếu mà các vị mà còn cái tư tưởng đó là các vị tu hành không có được đâu, các vị thuộc về cái người mà lạc vào vô sắc giới rồi đó. Lạc vào vô sắc giới rồi đó, nghĩa là các vị ngồi đây mà các vị gửi gắm tâm hồn ở nơi cái cảnh quan đường tưởng tượng hư trong là quyền ảo trong hư vô, thì các vị là tai hại vô cùng. Đừng bao giờ tưởng tượng ở nơi một cảnh giới nào xa xăm khác. Đừng bao giờ tưởng tượng những cái quan đường có thể có, mà trong đó một cái chứng mà rất đáng sợ là cái chứng mà tu hành nay ngồi thiền thấy cái này, mai tỉnh tọa thấy cảnh giới kia, mốt là gặp một vị thần nọ mách bảo này kia đó. Nếu mà các vị mà còn ở trong cái tâm trạng đó, là tôi xin nói thẳng với các vị là các vị coi chừng, trên đường tu chỉ có lợi, có hại mà không có lợi đó. Mà các vị phải nhớ cái bài thơ tôi nói nãy đó, thành Phật không ai hết á, chứ tiểu ly gia lão đại hồi, hưởng âm vô vị mất mau thôi, nhi đồng tương kiến bất tư thức, bất tương thức mà thiếu vấn khách tùng hà xứ rồi. Từ nhỏ cho tới là thành cậu, thành chú, rồi thành ông cũng là mình thôi, không ai khác hết á. Nhưng mà nếu mà thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu mà khi còn nhỏ là thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu mà lớn lên không học hành, tư cách không có, trình độ không có, nhân phẩm không có, thì cái tên thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu này người ta gọi cho tới già mà chẳng ai kêu tới bằng ông. Là gì á, khi mà nói chuyện là tao nói thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu vậy thôi, giáp ấp bính đinh vậy đó, kêu một thằng không à. Nhưng mà ngược lại Tèo, Tú, Cô, giáp ấp bính đinh đó mà nó phát triển cái trí huệ, cái tài năng của nó cao á hả, là cỡ 14 tuổi là người ta không kêu nó bằng thằng nữa rồi đó. Gần trong xa quý bắt đầu là kêu bằng cháu, bằng em, bằng cậu rồi đó, đó. Lớn lên chút nữa là bằng cậu, bằng cô không đó. Rồi lớn lên chút nữa là đi làm việc thì kêu bằng thầy. Hồi xưa nó có cái từ kêu bằng thầy đó, tức là những người làm nhân viên công chức đàng hoàng gọi là bằng thầy. Rồi sau lớn lên địa vị chút nữa là gọi là bấm quan, bấm quan lớn. Mà chính thằng Tèo, ông Tí, ông Cu chứ không ai hết á. Rồi già chút nữa ta gọi là bấm ông, cũng là cái cậu đó thôi. Còn mà ông kéo mình ư thân mất nết rồi tới già ta cũng cứ kêu tên thôi. Cũng vậy, trên đường tu nếu mà mình không có gột rửa được phiền não vô minh chút nào thì từ nhỏ tới lớn, từ trong suốt trong cuộc đời vẫn là phàm phu bạc địa. Nhưng mà nếu mình khéo tu, khéo qua giải phiền não vô minh thì cái địa vị của mình lên từng mức một, cũng như ông già kia được gọi bằng ông. Thì này cứ mong Như Lai hắn dạy cho cái pháp tu hành tiệm tiến, khiến cho xa rời các quyển. Ông Văn Thù thì là muốn hỏi về pháp tiệm tiến. Nói chung là chúng ta học cái pháp mà đốn tu đốn ngộ là chúng ta phải học như vậy, vì đó là cái chân lý cuối cùng tột đỉnh của cái nền giáo lý Phật. Và tôi cũng xin nhắc cái toàn thể đại chúng là chúng ta bây giờ đây mà thì lý ti đốn ngộ mà sự nải tiệm từ giáo lý Liễu Nghĩa Đại Thừa ta học phải hiểu như vậy, cần phải hiểu như vậy. Nhưng mà cái người mà đi theo con đường đốn tu đốn ngộ đốn chứng đó tất nhiên là hiếm hoi khó kiếm. Còn cái hạng bậc trung lưu, trình độ bậc trung, bậc hạ thì chúng ta phải đi con đường tiệm tiến sau này thôi. Cho nên là kinh này có hai chương gọi là giáo lý đốn tu đốn ngộ đốn chứng. Còn á, từ chương thứ ba tới đi là Đức Phật dẫn dạy cái pháp tu tiệm ngộ và tiệm chứng.